Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời Thầy giảng. Xin mời Thầy.
Thưa các bạn anh chị thân mến đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm, hôm nay Thầy xin cùng các bạn anh chị nói về một cái đề tài mà liên quan tới vị đại đệ tử Ananda, đó là cái vấn đề mà cái pháp mà rất là quan trọng của Đức Phật ngài nói lại, và khi mà kết tập kinh tạng, cái pháp này trở thành là một cái pháp rất là quan trọng trong cái thời đại mà đầu tiên của Đức Phật, là gọi là cái pháp tư diệu đế. Sở dĩ mà mình nói về cái pháp tư diệu đế này là bởi vì nó không những nó hay, nó rương cột, mà nó thật sự là rất đúng cho cái đời thời đại bây giờ, cho cái nhìn của chúng ta bây giờ. Thì cái công lao rất lớn là ngài Ananda, cái người mà mình nói là đa quan thể nhất đó, đã nói lại, đã diễn đạt lại, làm cho chúng ta ngày hôm nay mới hiểu được cái pháp này là hoàn toàn thật là một cái sự kỳ diệu vô cùng của cái Phật pháp. Thưa các bạn đó, cái pháp tứ diệu đế là gì? Tứ là bốn, diệu là kỳ diệu, đế là cái chân lý. Bốn cái chân lý rất là kỳ diệu, bốn cái chân lý mình không thể nào mà thay đổi được đó. Thì thầy xin nói từ quan điểm của người mà học đạo theo cái truyền thống của bên Bắc Tông đó, thì cái từ dự đề này đó là có bốn chuyện như sau. Thứ nhất là nói rằng đây là cái khổ, thứ nhì là đây là cái nguyên nhân cái khổ, thứ ba đây là sự chấm dứt của khổ gọi là niết bàn, và thứ tư là con đường mà đưa tới sự chấm dứt cái đau khổ đó. Thì trước hết cái khổ đó, cái chữ khổ hay dukkha đó, cái chữ đó thì có lẽ là chúng ta người nào cũng quen thuộc, mình ai cũng biết cái khổ nó như thế nào cả. Nhưng mình thì mình suy nghĩ lại thì cái khổ nó có cái khổ của thân các bạn. Nhiều khi bây giờ đó, cái khổ này đó, nó có nhiều người nói là tôi không còn sợ đau khổ của thân đâu, giờ tôi qua bên Mỹ rồi, tôi qua bên Âu Châu rồi, làm sao mà tôi còn sợ là bình hoàng, tôi còn sợ là có bác sĩ trị. Nhưng mà mình không cách gì mình tránh khỏi cái khổ của thân cả, cái bình hoàng vẫn tìm tới. Và nhiều khi những cái bệnh rất là nặng, ví dụ như bệnh ung thư đó bạn, mình đâu có tránh được, mình đi chỗ nào trên khắp địa cầu này cái bệnh nó cũng tới cả. Bây giờ người ta còn khám phá ra là càng lúc đó, cái con bacteria, con vi khuẩn này là càng ngày là càng mạnh hơn, và nó có cái sức đó, là nó chống lại những cái thuốc mà mình gọi là thuốc trù sinh, và nó càng ngày nó càng phát triển càng mạnh, và mình không thể nào mình tránh được cái bệnh đó. Thì nói nhỏ cái bệnh đó, thì là thật sự đó, đó là một cái khổ của thân. Nhưng mà cái khổ của thân đó, nhiều khi các bạn thấy đó, cái khổ thân là một, nhưng mà cái tâm lý mà của cái người bị khổ đó, thì là nó gấp 10 lần lận. Không ai mà không biết rằng là mình phải trải qua cái bệnh mình thấy cái đau khổ cái bệnh cả. Khi mình chưa có bệnh thì mình thấy người ta đau khổ, người ta bệnh đó, mình thấy ô thôi tội nghiệp. Nhưng mà khi mình bệnh rồi thì mình mới thấy rằng là thật sự đó, cái bệnh là cái mùi vị như thế nào. Và dưới cái khổ đó đó, cái đặc tính của cái bệnh đó, đó mình không thể chia sẻ được với ai các bạn. Mình nói cho người ta nghe nhưng người ta không cảm nhận được. Nhưng khi bạn đi vào nhà thương, đi vào đến cạnh cái giường bệnh, mình thấy họ đau quằn quại, nhiều khi mình chảy nước mắt, nhưng mình không thể cảm nhận được cái nỗi đau đớn của người đang nằm đó, cái nỗi khó chịu bức rứt mình không thể làm chủ được. Cái khổ của cái thân ấy, nó kinh khủng như vậy, nhiều khi không thể làm sao mình diễn tả được. Vừa rồi lúc mà thầy đi đi hiking lên trên núi để tới cái đạo tràng Đức Văn Thù Bồ Tát, thì khi đi về lại thì là tối đó chúng thầy bị gọt bẹ mà nó đau về trong cái bắp đùi, mà mình không thể làm sao mình nói cho những người học trò mình hay những người bạn mình cái đau đó nó như thế nào, nó làm cho cái chứng mình nó bị thắt lại như thế nào, mình không thể nói được. Mình chỉ mỉm cười, mình thấy rằng tại ra bây giờ mình mới hiểu ra đó, cái khổ nó không thể chia sẻ được các bạn. Thế nên khi mình nói là cái chân lý mà cái khổ đó, đó thì dường như là mình cảm nhận một cái điều rất là rõ ràng là không thể nào mình chia sẻ cho người ta cái cảm nhận về cái khổ được. Mình có thể nói suốt ngày mà người ta không thể hiểu được. Và cái bệnh vậy bạc, nhiều khi đó bạc đau bất kỳ một cái bệnh nào đó thì nhiều khi chỉ mình mới cảm nhận, và mình chỉ nói cho những cái người đã từng có bệnh rồi hay là những người mà nằm trong cùng một cái phòng bệnh với nhau đó, thì mình mới thông cảm được với nhau. Tại ra cái chữ thông cảm, cảm thông là quan trọng như thế nào. Cho đến khi mà đối diện với cái khổ đó, không phải là mình nói ô đây là cái tưởng trạng của cái khổ, mà mình nói đây là cái tưởng trạng đó, mà khi ở đâu khổ thì ở đó cần cái sự cảm thông vô cùng. Mà cái cảm thông đó đó chính là cái tưởng trạng mà quan trọng nhất của con người của mình. Cho nên mình không nên chỉ thấy cái khổ, mà mình phải thấy là cái khả năng mình làm cho cảm thông. Mà làm sao mà cảm thông đấy, nhiều khi mình phải lắng lòng, nhiều khi mình phải lắng nghe, nhiều khi mình phải ngồi xuống nắm tay cái người đang cái thân thể đang đau khổ, nhiều khi mình phải chỉ cần làm sao mà mình cảm được cái nỗi đau của người ta trong lòng người ta mà truyền cảm qua bên mình, để cho mình cũng cảm thấy được đó, một cái sự bức xúc, cái đau khổ trong lòng người. Tại vì cái thân là khổ, nó đau thiệt, nhưng mà cái nỗi bức rất không thể nào mà ra khỏi cái niềm đau đó, cái đó đó nó còn đầy đọa hơn là cái khổ của bản thân. Thì xưa các bạn đó, cái sự cảm thông đó nó rất là quan trọng khi mà cái thân bệnh. Nhưng mà còn những cái chuyện đó, cái sự cảm thông đó nó còn cần hơn nữa. Thí dụ Đức Phật nói một cái khổ khác đó là cái khổ sinh rồi đến lão. Khi mình già rồi các bạn, những cái vết nhăn trên mặt mình rồi, những công việc hồi xưa mình không làm được rồi, nhiều khi con cháu mình nó thấy mình lù khô nó không dùng chơi gì mình nữa, cái cảm giác mình cảm thấy như bị bỏ rơi, hoặc là hất hủi thì không phải, mà cảm thấy mình không còn ở trong cái vòng mà ai cũng chú ý tới nữa, từ từ mình bị dạt ra ngoài đi. Nhưng bị họ còn có một cái định nghĩa mà rất là đặc biệt, họ nói là cái thế hệ mà 80 tuổi rồi ấy, là mình gọi là cái fading generation, một cái thế hệ mà từ từ chìm vào quên lãng đi. Thì cái bạn biết cái cảm nhận mà lớn tuổi mà không được còn ở trong cái trung tâm của sự chú ý, và con cháu hay là bạn bè hay những người mà khác là từ 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 nó không nhớ mình nữa, mình lụi tuổi của mình. Nhiều khi mình ôn lại những cái hình ảnh thời xưa xa xa của mình, hay là mình nhớ lại những cái cảm xúc mà hồi mình còn trẻ vân vân, thì nhiều khi mình cũng buồn lắm các bạn nhé. Những con tim của mình là cũng đau quặn thắt, là bởi vì nhiều khi mình không làm được những chuyện mình muốn làm, hoặc giả nhiều khi mình muốn tới gần gũi những con cháu của mình nhưng mà mình không tới được, tại vì cái tuổi già của mình. Hoặc nhiều khi là mình cảm thấy rằng là mình bất lực trước những cái sự mà biến hóa của cái vũ trụ xung quanh, từ cái thế giới nó biến chuyển như thế nào. Hồi xưa mình có thể có khả năng, bây giờ mình không làm được. Hoặc là ngay như trong nhà mình có những chuyện hồi xưa là mình có thể tự tay mình làm được, bây giờ mình bất lực. Thì thưa các bạn, cái cảm nhận đó đó là cảm nhận của cái lão, của cái tuổi già. Mà nhiều khi đó, những người mà không già mình cần phải cảm thông, mình phải hiểu cái nỗi đau khổ đó. Thì khi Đức Phật nói về cái khổ, thì nó không phải là ngay chỉ nói cái khổ mà thôi, mà ngay nói tới thật sự nói tới đó, một cái điểm rất là quan trọng của cuộc sống của mình, là mình có cảm thông được với cái nỗi khổ của cái người mà đã lớn tuổi, hay là với cái tuổi già bản thân nó hay không. Cho nên đặc biệt cái người lớn tuổi là cái người già, nếu mình hiểu được cái triết lý mà khổ của nhà Phật, thì mình không bao giờ ruồng rẫy, không bao giờ hắc hủi, không bao giờ mình muốn cái người mà cao niên, hoặc là mẹ mình, bà ngoại mình, ông nội mình, hay là ai đó, cha mình, chú mình như đó, mình không muốn họ ở trong cái chỗ mà thiếu cái tình thương của mình, hay là mình không còn tiếp xúc nữa, không còn có thể có cái sự cảm thông, cái sự nối liền nữa. Mình không muốn như vậy đâu các bạn. Mình nên suy nghĩ rằng nếu một ngày nào đó, đó mà mình cũng như vậy thì sao. Cho nên suy bụng ta ra bụng người, mình phải nghĩ tới làm sao đó mà mình cảm thông được cái nỗi khổ mà của cái tuổi già tạm tới. Cái điều thứ ba, sinh lão bệnh, hồi nãy nói bệnh rồi các bạn, và tử. Cái tử thì có lẽ là khi mình chết thì có lẽ là cái nỗi sợ hãi mà sẽ chết ấy, cái nỗi sợ hãi nó lớn lắm. Và cái nỗi sợ hãi mà sau khi chết rồi thì mình sẽ không có nữa, tại vì chết rồi mình đâu có biết đâu mà sợ. Nhưng mà cái sợ hãi mà sẽ chết, cái sợ hãi nó lớn, mà nhiều khi mình không biết nói làm sao cho ai nghe, cho ai hiểu cả bác. Cho nên nếu mà mình là người mà có được đạo Phật và có cái tấm lòng đó, thường thường mình hãy lắng nghe cái nỗi sợ mà sợ chết của những cái người mà hoặc là bệnh, hoặc là cao niên, hoặc lớn tuổi, hoặc những người mà đã tới cái lúc đó mà phải ra đi. Thì thưa bác, cái đó là cái triết lý rất là quan trọng của cái nhà Phật, là cái triết lý mà mình cảm thông được cái nỗi sợ hãi và mình không làm cho người ta thêm sợ hãi. Nhiều khi thầy thấy có bác, từ đứa cháu đem tới cho bác một cái cuộc phim Hàn Quốc, để cho bà cụ bà quái đó thay đổi hết, đừng có đam tệ cái này phim này nọ. Không, cái này phim hay lắm đó thầy, cái này là phim mới nhất mà hay cuối cùng. Thầy hỏi nhưng mà con đã quái chưa, thì đương nhiên là thầy không biết nó quái chưa, nhưng mà thầy cứ hỏi thôi. Thì thứ ba cái câu chuyện đó là cái chuyện thiệt, thì đương nhiên là cái mẫu chuyện đó nó còn nhiều lắm, nhưng mà thầy không có muốn nói hết, chỉ là một cái điều thôi đó. Thầy nói là đừng nên đem những cái chuyện đời cho cái người mà họ sắp sửa ra đi con ơi, tại vì người sắp sửa ra đi cần cái sự thanh tịnh nhẹ nhàng của nội tâm. Con không nên đem những cái phim ảnh như phim truyện như đó mà nó hoàn toàn thế tục, nó làm cho cái nỗi sợ hãi nó tăng trưởng lên, hoặc giả mình chỉ quên cái nỗi sợ hãi thôi, mình không giúp cho người ta có sinh được một cái lòng tin, tin vào Phật, tin vào Chúa, tin vào đấng trên. Cái lòng tin đó là mình giải trừ nỗi sợ hãi được, cái lòng tin đó nó làm cho mình vững mạnh và mình sẵn sàng bước qua cái cửa bên kia. Nhưng mà nếu mình không có giúp cho cái người ra đi đó, giúp cho cha mẹ anh em hay là cho cô bác mình, người mà lớn tuổi mà có được cái sự chuẩn bị ra đi đó, mà ngược lại đó mình làm cho họ mê mờ, làm cho họ nghĩa là chìm trong cái sự hỗn loạn bởi những cái phim ảnh, bởi những cái câu chuyện, bởi những cái linh tính của cuộc đời đó, thì thật sự ra đó mình không có làm một cái service cho họ, mà mình deservice, mình làm một cái công việc đó mà thật sự có thể có hại đến cái sinh linh hay là cái linh tánh của cái người sắp ra đi. Bởi thế cho nên khi mà các bạn học tới cái chuyện mà cái tứ diệu đế này, cái khổ đế thôi đó, thì không phải là mình biết cái vũ trụ là khổ, mà mình biết là cái thái độ của mình trước cái khổ đó. Thì trước cái thái độ của mình trước cái người mà sắp ra đi đó, thì mình phải làm sao làm cho họ tăng trưởng cái lòng tin. Nên nói về những người đó cái con đường mà quan trọng nhất là con đường trở thành và trở về với cái bản tánh thanh tịnh. Mình là bản tánh thanh tịnh, mình trở về cái bản tánh thanh tịnh. Cái thân này là thân giả tạm, cái nhà này là nhà giả tạm thôi, mình sử dụng rồi mình sẽ bỏ đi. Và mình đi đâu? Đi trở về lại về cái bản chất của mình. Cái bản chất mình là cái gì? Là cái ánh sáng bất tận, là cái sự sáng tạo bất tận, là cái trí huệ vô biên, là cái tình thương vô hạn, là cái lòng tha thứ không bờ bến. Đó là cái nhà chân thiệt của mình, đó là nơi mình trở về. Cho nên cái khổ của mình đó, hay là cái khổ mà sinh này, lão này, bệnh này, tử đó, cái khổ đó khi mình nói ra đó, không phải là mình bị ô nào đây là khổ, mà mình phải nghĩ như thế nào để mình cảm thông, mình đem lại niềm tin và mình đem lại một cái sự mà nhận tri, để mình biết rằng đó là thật sự cái khổ này là cái mà nó là cái bản chất của cuộc đời của mình, mà đó là cái bản chất nó lúc nào nó thật sự nó là cái hiện tượng, cái bản chất của những cái hiện tượng này. Tức là khi mà có cái thân thì nó sẽ có những cái hiện tượng như vậy, nó có những cái chuyện như vậy, cái đó là cái bản chất của cuộc sống. Nhưng mà cái bản chất của cái mình gọi là cái tánh của mình đó, thì tức là cái Phật tánh, tức là cái mà không thay đổi, tức là cái quang minh bất tận như thầy vừa nói. Thì thưa bà, cái đó đó là cái lý do mà tại sao đó mình cần lúc nào chiêm nghiệm cái khổ đế, tức là cái chân lý về cái khổ trên đời, và mình phát sinh ra cái lòng cảm thông, mình phát sinh ra cái lòng mà mình lân mận cho, mình thông cảm cho tất cả những cái chuyện đau khổ xung quanh mình, và những người đau khổ xung quanh mình. Như thế thì mình nói về là bệnh này, là mình nói tới cái lão này, cái già nua này, và mình nói tới cái chết, hay là cái lúc mà gần chết, những cái sự sợ hãi đó, là mình cần phải cảm thông. Nhưng mà cái sinh sẽ làm sao mà cảm sống? Thì bây giờ khi mà bạn biết là những cái người phụ nữ mà lúc mà họ đi đẻ đều là những cái lúc mà nó là không phải là nhẹ nhàng đâu, không phải dễ dàng. Người nào cũng có cái niềm đau khổ, người nào cũng có cái niềm sợ hãi, nhưng đấy là đấng đầu tiên. Cho nên mình đem lại cái sự mà nhẹ nhàng an toàn cho cái người mẹ, đó là điều cần thiết. Khi mình được bẻ ra đời đó, thì đó là lúc mình gọi là sinh đó các bạn. Thì cái ngay cái lúc ra đời đó, về bé tuy là khóc oa 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 nó không biết, nhưng mà các bạn biết không, cái chuyện của mình lúc đó đó là mình hãy đem cái tình thương mình tới để mình chào đón một cái con người đang đi vào trong cái thế giới mới. Cái tại sao mà sinh này là khổ, tại vì em bé sẽ đối đầu với không biết bao nhiêu những cái chuyện trong tương lai. Cho nên bởi vậy cho nên mình nhìn em bé, mình nghĩ tới rằng là đây là cái lúc mà trống trải cái cuộc đời này, thì mình cần cho em bé tất cả những cái tư lương, tức là những cái trang bị để mà em bé có thể đối diện với cuộc đời trong tương lai. Và mình cảm thông được rằng là sinh và quả tá bà này á, như Phật nói là mình đối diện với tất cả những cái thử thách của cuộc sống. Thì do đó đó, mình lúc nào cũng nên dồn hết cái tình thương khi mà mình thấy những em trẻ rất là nhỏ, vừa mới đẻ ra cái tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuổi. Mình đem cái tình thương mình dồn cho nó vì biết rằng đó, em là người đang lớn lên như một cây non đang mọc lên trong rừng, sẽ đối diện với không biết bao nhiêu cái khó khăn trong cuộc sinh tồn. Và do đó đó, mình cảm thông với những em trẻ, mình không nên dữ dằn dọa nạt, mình không nên lúc nào cũng gằn, cũng cọc, cũng mắng nhiếc, cũng làm cho những em đó thêm đau khổ, mà mình hãy coi rằng là các em đã phải đối diện với rất nhiều thử thách trong tương lai. Cho nên bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mà cảm thông, mà cùng nhau nuôi dưỡng cái sự sống và cái sinh mạng trong em. Thì thứ cơ bản đó là cái tư thái mà rất là quan trọng khi mình học về cái khổ. Mình không học về cái khổ để biết rằng đây là cái khổ rồi xong rồi mình ngoảnh đầu đi, nhưng mình hiểu cái khổ để mình cảm thông. Và còn một cái tướng trạng khổ khác đó mà mình rất thường nghe tới đó, gọi là ái biệt ly khổ. Ái biệt ly khổ có nghĩa rằng là ái là thương, biệt là ly biệt. Ái biệt, biệt ly là xa rời, chia tay. Cái khổ khi mà mình phải chia tay với cái người mình yêu, chia tay với những cái vật mình thương mến. Vừa rồi thì các bạn mà theo dõi, các bạn biết rằng là cái thành phố Middletown ở trên San Francisco, vùng Sacramento, cái thành phố đó nó bị cháy rụi ra. Hàng ngàn cái nhà đó là người ta phải bỏ đi, và hàng trăm cái nhà từng block là bị cháy tan cả, và cái thành phố không còn gì cả, trơ trụi. Khi mà những cái người đó đó mà họ 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 khóc thì họ nói chuyện rất là hay. Họ nói là đây là những cái mà nhiều khi tôi đã sống nhưng mà giờ tôi không thể nào giữ được nữa. Còn một chị thì là chị ta nói là ô, tôi đã chuẩn bị cái truck, cái xe của tôi rồi, cho nên khi mà là chạy tôi đem những cái đồ mà thân yêu nhất của tôi đem theo. Thì khi họ phỏng vấn, họ thấy những cái đồ đó là gì? Những hình ảnh của gia đình xưa cũ của mình. Và các bạn thấy không? Cái nhà là nơi mái ấm của mình, cái chỗ nương tựa của mình. Nhưng mà mình cũng không thể giữ được nữa. Mình phải chia tay với nó. Và còn và khi cái sự chia tay là tới một cách bất ngờ. Khi mà họa tai là tới, làm sao mình tránh được? Trong câu chuyện của cái thành phố Middletown mà bị cháy như vậy, các bạn biết là có nhiều gia đình rất lớn tuổi, có gia đình cao niên, mà bây giờ họ cháy nhà rồi, không biết là tương lai họ ở đâu. Không những họ không biết họ ở đâu, khi họ trả lời người phỏng vấn, không những họ khóc mà thật sự họ cảm thấy một cái nỗi bơ vơ vô cùng, bởi vì bao nhiêu cái tài sản mà họ đã dành dụm trong cuộc sống cho tuổi già thì bây giờ là nó đã thiêu rụi rồi. Thế cái bạc đó là một cái đau khổ vô cùng đó, là vì mình phải xa cách với cái vật mà mình yêu quý nhất, đó là cái nhà, cái chỗ mà an toàn nhất. Rồi các bạn cũng thấy đó, có những người mình thấy rõ ràng nhiều khi là mình thương người ta nhưng mà người ta lại ra đi, bệnh hoạn người ta mất đi, làm cho mình tiếc nuối vô cùng. Nhiều khi là cha mẹ phải khóc cho con cái vì con cái ra đi trước mình. Nhiều khi là ông ngoại bà nội phải khóc cho cháu của mình. Những cái chuyện này éo le như vậy thôi các bạn. Làm sao mình có thể cầm được nước mắt? Tất cả những cái đau khổ đó nó không thể nào mà dễ dàng mà mình có thể mà chỉ dùng một câu Phật pháp, một câu thần chú rồi mình nói ô thôi. Cái này là chuyện, này là chuyện dĩ nhiên của cuộc sống. Không phải các bạn, nó cần một cái sự cảm thông kinh khủng lắm. Nó cần một cái sự hiểu biết. Nó cần một cái niềm tin vô cùng. Một cần một sự chia sẻ. Cái niềm tin mình cùng nhau đó, mình che chở cho nhau. Thì thưa các bạn, cái đó là cái lý do mà tại sao đó, trong cái cuộc sống của Đức Phật, Ngài rất là hiền từ, nhẹ nhàng. Nhiều khi mình quên cái đời sống của Ngài. Mình chỉ học về cái đạo, mình quên không biết là Ngài làm như thế nào. Để thưa các bạn đó, Đức Phật là cái người rất là bình dị, mà Ngài đi khất thực hàng ngày. Tại sao Ngài khất thực? Để bên Ngài kết cái duyên với mọi người. Và Ngài lúc nào cũng accessible, ai cũng tới thăm được Ngài cả. Vì Ngài chỉ là một người khất thực thôi mà. Ai cũng tới. Những cái người này tới hỏi chuyện này, người tới hỏi chuyện kia đó. Nhưng mà Ngài đều dùng cái tình thương của Ngài để trả lời, và Ngài không bao giờ lên giọng cả. Đó, theo như là cái truyền thuyết để lại thì Ngài là một người bạn tốt cho tất cả chúng sinh. Cái điều đó nó đưa tới một cái hệ luận rất là quan trọng trong cái chuyện ai biệt ly khổ, là bởi vì đó nhiều khi đó mình yêu và mình chấp, rồi mình đưa tới cái hệ luận là mình chiếm hữu. Nhưng mà dù mình không có chiếm hữu đi nữa, cái lòng mà mình yêu và mình thương quá sức đó, cái lòng đó đó mà mình gọi là chấp trước đó, nó cũng sẽ sản sinh. Mình không chiếm hữu mà nhưng mà nó cũng sản sinh cái lòng chấp trước, và cái lòng chấp trước đó nó sẽ đưa tới một kết quả duy nhất thôi, là một cái cảm nghiệm đó mà mất mát hụt hẫng khi cái người mình yêu hay là cái vật mình thương không còn hiện hữu, không còn để mình có thể chấp trước nữa. Đối với cái triết lý xưa nay Đức Phật nói đó, cái đó là cái tướng trạng của khổ, cho nên con đừng có yêu, con đừng có thương. Nhưng mà thật sự trong cuộc sống của mình, với những người phàm phu của mình các bạn, mình không thể nào mình nói là mình chẳng yêu chẳng thương, mình không thể nào vô cảm được. Mình chỉ có thể nói như thế này, mình nói là yes, là mình có những cái chấp trước, mình có những cái đắm nhiễm, và bây giờ mình hãy giảm bớt cái đắm nhiễm đó đi, và nên nhận tri được tất cả những cái mối quan hệ với người, với vật chất đều có lúc mình phải chia tay, và mình hãy chấp nhận và mình hãy mỉm cười đó, biết rằng là mình mà càng chấp trước thì mình sẽ càng có những cái nỗi đau. Cái nỗi đau đó không phải là mình muốn tránh cái nỗi đau, mà mình muốn chấp nhận cái nỗi đau, mình muốn hiểu rằng đó là một cái phần quan trọng nhất của cuộc sống của mình. Tại vì trong cái sự chấp trước hay là trong cái ái biệt ly đó đó, nó có những cái kinh nghiệm mà không thể nào mà mình tránh được. Bởi vì trong cái mối quan hệ đó, của mình với một cái đồ vật nào đó đó, nó tạo cho mình một cái sự hiểu biết về cái đồ vật đó hơn. Thầy xin kể cái chuyện. Hồi xưa đã có một cái vị thầy đó đó, khi mà ngài lớn tuổi rồi thì ngài mới viên tịch. Thì trước khi viên tịch thì ngài mới đem tất cả đệ tử tới trong cái phòng đại sảnh, trong cái giảng đường đó. Rồi ngài mới lấy ra trong bọc ra một cái cuốn kinh, là đây nè, cuốn này là cái cuốn kinh mà quan trọng nhất mà ta đã dùng đã mấy chục năm rồi này, ta yêu quý nhất cuốn kinh này. Kinh này là kinh làm ra giác ngộ, ta cho lại con. Thì con là ai? Tức là cái vị mà trưởng tử. Cái vị trưởng tử đã cầm lại cuốn kinh, hỏi sư phụ, sư ngài, vì con, thưa sư phụ, vì con sử dụng kinh như thế nào? Này, thì con giữ cái này đi, vì cái này là cái mà ta không thể nào mà bỏ đi được. Đây trong đây là triết lý này, nó quá hay đi, ta phải giữ mãi, ta không thể nào mà ta muốn bỏ ra được cả. Cái vị đệ tử, vị trưởng tử đó rất lễ phép thâu cuốn sách đó lại, giữ lại và cũng đảnh lễ quý cuốn sách đó vô cùng. Vị sư phụ viên tịch, cái vị trưởng tử đó ngày nào cũng lấy kinh ra để mà lại và nhớ lại cái sự sư phụ đó. Nhưng mà cái vị trưởng tử đó có giác ngộ gì không? Không. Cái vị trưởng tử đó một ngày nọ đó mới cầm cuốn kinh để trước mặt, sau khi lại xong rồi tự hỏi, cái này là cái bảo bối, cái bảo pháp để mà trấn môn, hay là cái này lại là một cái thứ mà chấp trước mà sư phụ truyền lại cho ta, đây là một cái bảo bối hay là một sự chấp trước mà truyền lại cho ta? Thì cái vị tưởng tự đó đi đứng nằm ngồi cứ suy nghĩ như vậy, không biết là mình sẽ làm gì, tại vì mình không hiểu được cái cuốn kinh này. Thì vì mình quyết định là nhập thất. Trong lúc nhập thất 3 năm liên tục, không những học thuộc lòng kinh đó, nghiền ngẫm thiền tham cứu cuốn kinh đó trong 3 năm. Trong 3 năm rồi thì một ngày đạp trời đó, đó thì cái vị trưởng tử này mới quyết định là bây giờ là lúc rồi, chúng là mình cũng chưa có hiểu được, chưa có thấu đạo, chưa có ngộ được cuốn kinh này là như thế nào, thì mình quyết định thôi bây giờ ta phải quay sự là thế nào, ta sẽ ba đủ 3 năm, đủ 1.000 ngày thôi, ta sẽ phá cửa ra và trở lại về trần gian. Thì đêm đó đó thì ngài mới trong thất đó, thì trong thất này thật sự trong cái phòng hay là trong một cái khuôn viên là có một cái vườn nhỏ, thì ngài mới đi ra vườn. Thì cái bà biết sao không bà? Thì ngài mới nhìn trăng, nhìn thấy trăng sáng vô cùng, mới lấy cuốn kinh ra. Trong lòng rất bâng khuâng, mình đã học cả 3 năm này rồi, mình tham cửu rồi mà mình vẫn không phá được cái huyền nghĩa của kinh mà sư phụ trao truyền lại. Ngài ngồi bần thần bởi tới sáng, sáng rồi ngài mới phá cái cửa chính để mà ra thất. Thì ra thất một cái đó, thì trên đường mà đi xuống cái núi, vì là cái thất của ngài nằm trên đỉnh núi, khi đi trên đường đi xuống thì vừa mới ra thất một cái, trời còn sáng, ngài bấp chân một cái thì là cái cuốn kinh của ngài đó nó mới rớt ra. Ngài giang tay chụp không kịp, cuốn kinh là rớt theo cái triền núi, nó tan nát ra từng từng mảnh trong trong gió. Ngay cái lúc đó thì cái vị trưởng tử này lập tức giác ngộ. Thưa các bạn, là giác ngộ chuyện gì? Nó giác ngộ rằng là ô, tại ra là ta không thể nắm bắt được, bất khả đắc, ta không nắm bắt được cái triết lý của cái kinh đâu, ta cũng không thể nắm bắt được cái kinh, ta chỉ chạy theo cái văn tự chữ nghĩa, chạy theo cái triết lý, nhưng mà cái bản kinh á mà làm cho mình hiểu thấu nhất thì nó không phải là một cái vật chất, một cái hình tượng nào cả đâu, nó không nằm trong chữ nghĩa, nó cũng nằm trong trong cái vật chất, nó không nằm trong ý tưởng, mà đây là nó đang bay tự do tự tại trong cái bầu trời vô tận, nó chính là cái khoảng không gian mà bất sinh bất diệt. Thì ngay lúc đó ngài tự tại vô cùng, và ngài hiểu ra rằng thật sự cuốn kinh đó đối với sư phụ của ngài như thế nào ngài không thể nào hiểu, nhưng đối với mình thì rõ ràng là cho một cái bài học rất là quan trọng. Nếu sư phụ là cái người đó mà không thể tách rời về kinh được, giữ cho tới cuối cùng, thì bây giờ cái vị trưởng tử này là cái người mà buông thả kinh ra ngay trong cuộc sống, ái biệt ly nhưng không còn khổ nữa, tại vì ngộ ra được cái triết lý rõ ràng và cùng là cái sự tự tại nằm trong cái sự thông thoáng giải thoát nội tại. Tức các bạn, cái chuyện đó nó còn nói lên một điều như thế này, nói lên cái điều rằng con người của mình ấy, khi mình chấp trước thì mình sẽ nhiều khi mình không biết những cái đẹp, những cái giá trị mà nó ẩn tàng trong sự chấp trước. Nếu mà cái vị trưởng tử này không trải qua 3 năm chấp trước mà nghiên cứu, tham thiền, nhập định 3 năm nghiên cứu, không rời quần tính, nhưng không trải qua cái đó, thì ngài không bao giờ đạt tới được cái tánh không của vạn sự. Khác hẳn với cái vị sư phụ của ngài là chỉ ôm cuốn kinh, giữ cuốn kinh đó cho tới lúc chết nhưng mà không tham cửu như ngài. Và nhiều khi trong cái quá trình này mình cứ nghĩ là ô thôi 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 bây giờ ai biết ly khổ, thôi đừng có yêu, đừng có để cho cả mình thôi, cạo đầu xuất gia từ nhỏ cho rồi đấy. Nhưng mà cái đạt đâu còn ngờ được, nhiều khi chính trong cái đau khổ của cái trần gian, chính trong cái chuyện ái biệt ly đủ thứ mà nó tàn nhẫn, nó khổ đau, đây những cái cái cũ như vậy, đột nhiên mình sẽ ngộ ra cái bản chất thật sự của vạn sự đều là thông thoáng không tịch cả. Kỳ sau thầy sẽ tiếp tục cái câu chuyện này. Xin bây giờ xin tạm ngừng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiohaytam.com, thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiohaytam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Alan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.